chắc ít lắm. Sở dĩ được khen mà buồn thì khó kiếm, mà người nào được khen buồn thì người đó là tự nói rằng tôi chưa xứng đáng khen, mà huynh đệ khen tôi quá không xứng đáng, đó là cái tuổi của tôi, tôi rất tuổi khó chịu, đừng khen nữa. Có ai dám nói vậy không? Hay là được khen hay cười hà hà rồi cái thì còn đi khoe chứ, hôm đó được huynh A huynh B khen tôi này kia kia nọ, chứ còn ít có dám quên những cái lời khen. Còn nếu ai mà chê mình dở xấu thì mình dám khoe người ta không? Hay là mình nhốt ở trong bụng mình? Nghe ai chê mình dở xấu thì mình chứa trong bụng mình để giận họ mà không bao giờ dám nói. Còn ai khen á thì một người này khen, hai người khen, chừng năm ba người khen như vậy thì về nhà khoe với cha mẹ, con được huynh đệ họ khen lắm, tức là thấy ai người nào quen thuộc cũng nói tôi được huynh đệ khen lắm. Cái khen thì mình vui, mà cái chê thì mình buồn. Nhưng mà khen đúng và có người khen mà không đúng. Tại sao khen mà không đúng? Giờ biết cái người đó hiếu danh quá, khen cho vui mà thiệt ra khen không đúng. Nhưng mà rồi mình không xứng đáng là người học giỏi nhất ở trong huynh đệ, trong chúng, mà ai khen chú đó, chú học giỏi nhất trong chúng, mình có dám cải chánh không? Chắc ít dám cải chánh. Nếu có nhiều người trước mặt thì dám cải chánh không? Một mình thì còn khá dí, còn nếu có nhiều người mà được khen vậy thì chắc ít dám cải chánh lắm. Biết rằng không đúng sự thật mà khen mình cũng làm thinh, mình chịu. Đó là những cái thói quen của con người. Như vậy thì tất cả chư tăng, chư ni, chúng ta tu muốn kết quả được thành những bậc hiền thánh thì chúng ta nên nuôi dưỡng bản ngã hay là dẹp bỏ bản ngã? Muốn sao? Nếu nuôi dưỡng bản ngã thì suốt đời là phàm, suốt kiếp là phàm. Còn nếu muốn bước vào hàng hiền thánh thì phải dẹp bản ngã. Như vậy thì cái bản ngã mà mình nuôi dưỡng, mình cố chấp đó, muốn bước lên một bước cao, xứng đáng đạo đức ấy, thì phải dẹp. Dẹp nó thì người ta mới quý, mới trọng. Còn nếu mình đề cao nó thì ta sẽ xem thường. Cho nên trong chư tăng, chư ni, chúng ta tu thì phải xem nhẹ bản ngã một chút. Mà nếu chúng mà ai cũng xem nhẹ cái bản ngã của mình thì trong chúng nó có cãi lộn nhiều không? Còn chúng mà cãi lộn nhiều là tại sao? Tại ai cũng cái ngã bằng cái núi, đặng tới cái thì la lên om sòm, khen thì làm thinh, mà chê cái thì có chuyện. Thì như vậy gốc từ cái bản ngã mà ra. Bởi vậy nên người tu mà muốn bước lên địa vị bậc thánh thì phải dẹp bản ngã. Cho nên trong nhà Phật mới dạy cái lý vô ngã, phải không? Lý vô ngã quý Phật tử, quý tăng ni có thuộc không? Thuộc hay không thuộc? Mà có hành được không? Phật dạy thì tất cả pháp là vô ngã, chẳng những người mà cả muôn pháp đều là vô ngã. Mà mình Nhiều khi tu thì tu, học thì học, mà cái bản ngã bỏ ra sao không được, cứ đeo bên bên lưng, có nhiều khi để trên vai nữa, không có hạ nó thấp xuống. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn tu tiến, muốn vượt qua mọi cái trở ngại trên đường tu thì phải hạ giảm cái bản ngã. Nếu ở trong chúng người nào thấy cái bản ngã mình thấp thì người đó có làm lộn xộn trong chúng không? Còn người nào thấy bản ngã mình cao tận trên mây xanh đó, thì có làm lộn xộn trong chúng không? Sở dĩ trong chúng bất an là tại những người cố chấp ngã nặng, rồi huynh đệ khác họ thấy họ không bằng lòng nên sanh cãi vã. Còn nếu mình biết hạ thấp bản ngã của mình thì không ai giận hờn mình hết. Có người nào hạ thấp bản ngã, thấy mình không ra gì hết thì người ta có rầy mắng mình không? Còn nếu mình cao, thấy mình cao nghiều nghẹo hơn hết thì có ai chịu nổi không? Bởi vậy nên biết tu là phải hạ thấp bản ngã. Bản ngã thấp thì người đó là người khéo tu, còn đề cao bản ngã quá thì người đó khó mà tu được, vì lúc nào cũng thấy mình hơn người, mà sự thật chưa chắc mình đã hơn. Cho nên tất cả chúng ta phải biết chủ trương của Phật là vô ngã, người tu phải vô ngã. Thân này duyên hợp, không thật, không thật mà chấp nó là thật, đó là một cái mê lầm. Vì vậy chấp ngã là cái mê lầm, mà từ cái mê lầm chấp ngã rồi, rồi lại thấy giá trị cao siêu, rồi khinh người, trọng người, đủ thứ chuyện. Cho nên chúng ta phải hiểu Phật muốn cho mọi người đều thấy được cái bản chất thật của con người là hư giả, duyên hợp, tạm hợp rồi tan, không có thiệt. Thấy được như vậy thì sự hơn thua phải quấy không có gì quan trọng hết. Thân này còn không ra gì thì lời khen lời chê có ra gì. Còn mình đặt cái bản ngã mình lên trên, ta hơn thiên hạ thì ai chê cái nỗi giận liền. Đó là cái chướng ngại của sự tu. Lẽ thật của con người, quý vị thấy Phật dạy trong kinh thân này là thiệt hay giả? Thuộc lòng chữ giả, phải không? Nhưng mà sống được chữ giả là khó. Thân này Phật nói duyên hợp là hư giả, không có thiệt. Mà đã hư giả thì nó là tạm, chứ không phải nó bền, nó lâu dài. Thì cái gì tạm thì mình đừng quá quý trọng, phải xem thường. Nhưng mà ai cũng đề cao bản ngã mình, cho nên rồi bao nhiêu chuyện tranh hơn thua cãi vã đủ thứ đó cũng gốc từ cái bản ngã mà ra. Nếu ở trong chúng của mình, tăng của Như Ni, có người nào đó xem bản ngã này như rơm như rạ thì người đó có rầy rà với nhau không? Người đó là cái người họ thấp mình thì mọi việc đều an lành. Còn ai cao mình, còn nếu người nào cao cũng như là cái tre nêu hết á, thì trong chúng yên không? Bởi vậy cho nên trong chúng biết tu thì phải hạ thấp cái bản ngã xuống, để cho huynh đệ chung quanh họ không có chướng mắt. Còn ai mà đề cao mình quá thì huynh đệ họ không vui, rồi sanh phiền hà. Người nào càng đề cao mình thì chung quanh càng không mến, không thương. đừng nghĩ rằng mình hơn thiên hạ rồi khinh người này, chê người kia, thấy mình chỉ là một kẻ tầm thường. Tu thì cố gắng, học thì cố gắng, nhưng mà cứ coi mình là tầm thường thôi, thì trong chúng huynh đệ sẽ tốt với mình hết. Còn lúc nào cũng thấy mình cao, cao hơn thiên hạ, thì thiên hạ chắc cũng không dễ thương mình đâu. Càng chấp ngã, càng đề cao bản ngã thì ngã ta càng ghét. Vì vậy mà ai biết tu, muốn cho mình sống chung trong huynh đệ, không có một chuyện gì lôi thôi xảy ra, thì Phật dạy tu hạnh nhẫn nhục. Thấy không? Nhẫn nhục là sao? Thành ra hai chữ nhẫn nhục nó đi theo nhau. Thường thường là cái gì mà hơi xấu nó nhục quá, làm nhục tôi. Thì như vậy chữ nhục là thua súc, là kém, yếu hơn thiên hạ. Như vậy thì nhẫn nhục nghĩa là chúng ta phải nhịn, chịu thua hết á. Thường thường nhục là mình thua kém, cho nên phải nhịn, phải chịu thua thì tu được cái hạnh đó. Mà trong chúng mình tăng cũng như ni, có mấy người tu được cái hạnh nhẫn nhục không? Phải không đó? Nói mà không có sự thực, 10 người chưa có một người tu được, chứ đừng nói ai cũng tu được. Bởi vì tu nhẫn nhục mà ở trong chúng rất là dễ tu hơn, chứ còn đi ra ngoài đời còn khó. Mà ở trong chúng tu nhẫn nhục không được thì ra ngoài đời không thể nào tu nổi. Như vậy thì nếu trong chúng ta nam cũng như nữ ai cũng tu được hạnh nhẫn nhục thì suốt tháng có nghe rầy rà không? Đâu có ai cử ai, phải không? Nhẫn nhục người ta nói hơn tiếng mình bỏ qua, mình nhịn thì còn gì nữa. Thì như vậy ai cũng biết tu nhẫn nhục thì chúng sẽ hòa thuận, bình an, không có gì mà xảy ra khó khăn. Còn nếu mà trong chúng tu thì có mà nhẫn nhục thì không có, thì cái đó là sao nữa? Thực ra sống với chúng nhiều năm tôi thấy rõ lắm, những người biết tu nhẫn nhục thì trong chúng bình yên. Mà nếu nhiều người tu như vậy thì càng bình yên hơn. Còn nếu mà một hai người không chịu tu nhẫn nhục thì thường cái từ chung ở trong chúng hay nói người không tu nhẫn nhục hay là người không chịu nhẫn nhục thì gọi là người gì? Ương ngạnh. Ương ngạnh. Những cái ương ngạnh đó thì 10 người trong chúng mà ương ngạnh đó thì mình rất là khổ, rất là phiền. Vì vậy nên mình phải khéo, đã là người tu thì phải tập nhẫn nhục. Người nhẫn nhục tức là nhường nhịn người ta đó, thì người đó là người dễ thương hay dễ ghét? Bây giờ tất cả tăng ni thử quyết định coi, người mà nhẫn nhục nhường nhịn hết, không có tranh hơn thua với ai, thì người đó dễ thương hay dễ ghét? Còn cái người mà ai nó động tới thì cãi om tỏi đó, thì dễ thương hay dễ ghét? Thì như vậy để thấy rằng chúng ta tu là đem lại sự bình yên cho chúng. Nhưng muốn bình yên thì phải tập nhẫn nhục với nhau. Thì như vậy chúng nó bình yên, tu hành an ổn. Còn nếu có những người mà hay ương ngạnh, cãi lẫy om sòm hoài đó, thì chúng nó không có yên. yên thì tu hành cũng không tiến. Bởi vậy nên toàn chúng tăng cũng như ni, ai cũng biết tu cái hạnh nhẫn nhục thì trong chúng sẽ bình an tu hành vui vẻ. Còn nếu có 5-3 người ương ảnh trong đó thì sự tu hành sẽ trở ngại, phiền hà cho chúng. Như vậy thì tất cả chúng tăng cũng như chúng ni, quý vị thấy trong chúng của mình có ai ương ảnh không? Nhiều hay ít? Ít chừng bao nhiêu người? Bên chư tăng có ai ương ảnh không? Ít lắm. Có mà được ít một chút thôi, phải không? Chừng nào mà không có người nào. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cho tăng ni trả lời thử coi. Mình tu Phật mục đích là cầu giải thoát sanh tử, phải không? À, muốn giải thoát sanh tử thì ương ngậm đó được giải thoát không? Như vậy thì đi tu làm chi? Đi tu mục đích là cầu giải thoát sanh tử, bây giờ mang cái ương ngậm đầy trong bụng mình hết, giải thoát không được, vậy thì đi tu làm chi với mất công, phải không? Vậy thì người nào xét kỹ mình đầy bụng ương ngạnh thì thôi lui vô rồi, phải không? Để cho huynh đệ ta yên tu. Chứ còn nó đầy bụng ương ngạnh mà còn làm phiền ta làm chi nữa. Đó. Như vậy thì tất cả quý vị nếu tự xét tự kiểm, biết mình dở, thì nếu lỡ có những cái thói quen ương ngạnh thì ngang đây yêu cầu nên chừa bỏ, chừa bỏ để tu cho được trọn đời. Còn nếu ương ảnh mà cứ nuôi dưỡng hoài thì chắc chắn rằng tu không tròn một đời. Đó, thì quý vị xét lại rồi tự quyết định lấy mình, đừng để cho thiên hạ phiền hà chướng ngại. Như vậy thì chư tăng chư ni hôm nay tôi nói chuyện không có nhiều lắm mà cũng không phải ít, nhưng mà mục tiêu nói chuyện hôm nay có cái gì? 2 điểm. Điểm 1 là gì? Điểm 2 là gì? Bây giờ 2 cái đó quý vị chọn cái nào là tốt? Nếu không có những cái ương ngạnh á thì chắc khỏi nhẫn nhục, phải không? Như vậy thì chỉ cần dẹp cái ương ngạnh thì nhẫn nhục cũng hết luôn. Vì ở trong chúng có ai làm phiền hà và nhẫn nhục? Nói như vậy để quý vị thấy cái tu trong chúng mà có 2-3 người ương ngạnh thì trong chúng đó nó rối, nó bực bội. Còn nếu trong chúng mà không có những người như vậy thì rất là hòa nhã, yên ổn tu hành. Ta tu thì dẹp phiền não trong tâm mình thôi, chứ còn không có đến nỗi phải dẹp những cái lộn, phải không? Như vậy thì chư tăng, chư ni, nếu biết huynh đệ nào mà hơi ương ngạnh nhiều đó thì người đó mình nên gần hay nên xa? Gần hay xa? Nếu mà họ ương ngạnh quá thì mình phải có cái thái độ trước hết là gần để khuyên, mà khuyên hết nổi nữa thôi xa luôn, phải không? Vậy chứ không còn cách nào khác hơn nữa. Đó, thì đây là nhắc cho toàn chúng, ai tu cũng muốn cho tập thể mình tốt, khen người nào hiền hòa nhẫn nhục thì mình nên quý trọng với người đó, vì như vậy thì trong chúng sẽ được an ổn vui vẻ. Còn nếu mà trong chúng có những người hay ương ngạnh thì cũng ráng nhắc 5 lần 10 lượt khuyên dạy mà không được thì thôi mời ra khỏi chúng cho khỏe. Nghe không? Thì ai có cái thói ương ngạnh nó nhớ, nếu quá người ta sẽ mời đi ra nghe, chứ đừng có nuôi dưỡng nhiều. Đây là lời nhắc nhở cho tăng ni, mong rằng năm nay về sau là quý vị hết, người nào ương ngạnh cái cũng xả hết bao nhiêu cái nanh vuốt ở trong tâm mình đó, bẻ hết, quăng hết đi nghe, đừng còn nuôi dưỡng nữa, thì vậy đó mới xứng đáng là người tu. Thôi tới đây tôi nghĩ